Sự thao túng thường xảy ra thậm chí khi ai đó không cố ý làm như vậy hoặc không nhận ra mình đang làm thế. Ví dụ, trong sự phấn khích của một tình bạn hoặc một tình yêu mới chớm nở, bạn có thể thấy mình uốn cong sở thích hoặc sự khác biệt của bạn để có được sự chấp nhận từ người khác, kể cả người khác có thể hiện cái họ thích hay không thích. Bạn có thấy chính mình đang nói có trong khi thực ra là không? Bạn có thật sự ổn không? Ồ, có chứ, không vấn đề gì. Mình sẽ ngồi ở hàng ghế sau với ba chú chó săn màu vàng đang ướt nhẹp của bạn. Khi bạn bắt đầu chú ý điều này, bạn sẽ nhận ra rằng trong những hành vi tỏ vẻ lịch sự là đầy ắp cái khát khao tìm kiếm sự chấp nhận, được ngụy trang giống như sự tôn trọng. Lịch sự và khéo léo được mặc định như thể đó là để tôn trọng người khác. Nhưng chú ý xem, thực sự thì người ta đang cố gắng kiểm soát cái ấn tượng mà bạn tạo ra. Khi bạn nói cảm ơn, bạn đang đưa cho ai đó một dấu hiệu, hay bạn đang thực sự diễn tả lòng biết ơn? Khi bạn tỏ ra lịch sự, bạn có đang sống thực là bạn hay chỉ đang chơi trò chơi lịch sự? Chú ý sự khác biệt này vì nó tạo nên bạn. Ví dụ, nhiều người cảm thấy khó mà đón nhận một lời nhận xét hay một món quà, tập trung ngay lập tức vào việc đáp trả lại, ngay cả với một lời cảm ơn, cũng khiến bạn không thể đón nhận một cách trọn vẹn. Cái mong muốn thể hiện sự lịch sự có thể ngăn bạn bước vào trạng thái biết ơn, nơi mà nỗi lo lắng và sự tách biệt không có đó. Khi bạn cảm thấy thật sự biết ơn, nó sẽ được bộc lộ ra mà không cần bạn phải nỗ lực. Người ta có nhận ra hay không là tùy thuộc ở họ. Nhưng nếu họ nhận ra, họ nhận được một món quà lớn hơn rất nhiều, không chỉ là những từ ngữ hay cử chỉ nho nhỏ, mà chính là bản thân sự biết ơn. Người ta trở nên rất cởi mở trong sự hiện diện của lòng biết ơn. Và sớm thôi, họ sẽ muốn trao tặng bạn mọi thứ, những điều vượt ngoài sự kiểm soát, và rồi tình yêu xuất hiện. Bạn có thể thấy điều này rất rõ ràng với một cái ôm. Bạn không có cảm giác được ôm nếu bạn cố gắng ôm lại người đó. Cố gắng trả lại ngay lập tức nghĩa là bạn đang từ chối món quà ấy. Khi bạn thực sự nhận lấy nó, bạn cảm nhận những cánh tay vòng quanh bạn, bạn cảm nhận cơ thể, và bạn cảm thấy tình yêu bên trong bạn. Đón nhận cũng chính là trao đi. Đó là điều chân thực nhất bạn có thể trao trả lại. Đó là những gì người khác muốn trao cho bạn đầu tiên. Một khi bạn bắt đầu nhận ra việc bạn tìm kiếm sự chấp nhận, những hành vi tốt đẹp trong xã hội thường ngày của bạn trở thành cơ hội tốt để học tập. Sự khéo léo thường có nghĩa là giả vờ không chú ý khi ai đó mắc lỗi trong khi làm gì đó. Ví dụ, một đồng nghiệp nói sai tên một người nổi tiếng khi họ đang cố gắng gây ấn tượng với bạn. Đôi khi sự khéo léo đơn giản là cố gắng tránh làm mít lòng ai đó. Đây chính là thứ khiến cho mọi người miễn cưỡng bị mắc kẹt trong những sự kiện xã hội cùng với nhau. Một cô gái nói về chính trị bởi vì cô ấy nghĩ rằng đó là thứ mà người kia quan tâm, còn người kia thì cố gắng tỏ vẻ hào hứng. Cả hai đều chán, không thoải mái và đều biết rằng họ đang giả vờ không được giỏi lắm. Họ bị mắc kẹt bởi vì mỗi người đều cho rằng sẽ thật thô lỗ khi nói: "Thôi, nói về chính trị như thế là đủ rồi, chúng ta cùng nói về cái gì khác đi." Vậy nên, thay vì khám phá xem họ có những điểm chung gì, họ lại đấu tranh, tìm kiếm cơ hội thoát khỏi nhau. Thậm chí những người bạn tốt có khả năng là nạn nhân của cái bẫy khéo léo này. Giả sử bạn đang chơi violin cho một người bạn của bạn, và anh ta đang giả vờ thích thú để làm bạn vui. Bạn đang nhìn anh ấy, Rồi trong một giây anh ấy phá vỡ vai diễn đó. Anh cười như mếu. Đó là khi sự khéo léo sụt giảm và sự thật lộ ra. Cái biểu lộ của bạn thay đổi cùng lúc bạn nhìn thấy điều đó từ người bạn kia, và nó khiến sự khéo léo của bạn cũng giảm theo. Bạn để lộ cho anh ta biết rằng bạn đã nhận ra điều đó rồi, nhưng cả hai bạn vẫn cố hành động như thể không có gì xảy ra. Bạn cố gắng gượng như thế cho đến hết phần trình diễn violin. Bạn đã đang có một quãng thời gian gặp khó khăn với những nốt cao, nghĩa là bạn cũng đang khiến anh bạn kia không thể thư giãn nổi. Mỗi người đều ủng hộ cho cái sự giả vờ của người kia. Tại sao lại làm nhau khó chịu với tất cả những giả vờ này? Không có lý do nào cả. Bạn làm nó chỉ bởi vì không ai trong số hai bạn chịu đặt câu hỏi về cái niềm tin. Mối quan hệ của các bạn phụ thuộc vào trò chơi diễn xuất và không thể dựa trên sự thành thật được. Các bạn thấp thỏm ở bên nhau bởi vì các bạn không thậm chí nhận ra rằng có những phương án khác. Cũng giống như sự khéo léo, những lời xin lỗi thường là trò chơi đối chữ. Đôi khi chúng vô hại, như là khi ai đó tông vào bạn với một giỏ hàng và bạn nói "ôi xin lỗi". Bạn thậm chí muốn người lạ đánh giá cao bạn. Một người bạn của tôi đã quay lại phòng để lấy một cuốn tạp chí mà anh ta để quên trong phòng. Đang có đông đúc các bác sĩ ở đó, và anh ấy đã có một bài phát biểu xin lỗi tới tất cả mọi người. Anh ấy muốn tất cả mọi người đều hiểu là anh ấy không ăn trộm cuốn tạp chí đó. Tìm kiếm sự chấp nhận trong mọi lúc nghĩa là thay vì chỉ sống cuộc đời của bạn, bạn phải hành động hướng ra bên ngoài. Đang chờ xe buýt ở một góc phố, bạn không thể chỉ chờ xe buýt thôi. Thỉnh thoảng bạn phải bước ra khỏi vỉa hè và ngó vào đoạn đường, thực hiện màn biểu diễn của một người đang chờ xe buýt. Nếu không thì lỡ ai đó có thể nghĩ rằng bạn là người xấu. Bài tập: cuộc sống bên ngoài những thói quen. Hãy để ý xem bạn thường xuyên bảo vệ bản thân với ngôn từ, hành động, cách bạn ăn mặc, âm điệu trong giọng nói. Và điều này thì căng thẳng đến thế nào? Cái ấn tượng, cái là bạn, có phải là bạn đang cố gắng che giấu hay củng cố nó? Ai là người mà bạn đang phải cố thuyết phục? Đâu là câu chuyện về bạn mà đã tồn tại hoặc bạn muốn duy trì nó? Bạn sẽ là ai nếu không có câu chuyện này? Để ý khi bạn lấy lý do, giải thích hoặc biện minh cho bản thân, hoặc làm tương tự với người khác, đầy khéo léo giúp họ bằng cách cho họ một cái cớ. Bạn trải nghiệm điều gì khi bạn phòng thủ, tự giới hạn hoặc phải giải thích cho ngay cả sự tồn tại của bạn? Bạn sợ người khác sẽ nghĩ hoặc làm điều gì nếu bạn chỉ im lặng, không thanh minh, không biện minh, không ra điều kiện, không giải thích về bản thân hoặc cho người khác biết điều gì thực sự xảy ra, trừ khi họ hỏi. Hãy làm một danh sách, sau đó từng câu một hỏi bản thân bạn nếu mỗi điều trên có phải là sự thật hay không. Tôi sợ bạn sẽ nghĩ tôi bất lịch sự và sẽ... Tôi sợ bạn sẽ nghĩ tôi không quan tâm tới bạn và sẽ... Tôi sợ bạn sẽ nghĩ tôi quá và sẽ... Bạn tin vào điều gì trong những hậu quả tưởng tượng ở trên? Bạn phản ứng như thế nào khi bạn tin vào những ý nghĩ đó? Bạn sẽ là ai nếu không có những ý nghĩ đó? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn đi lại và cư xử mà không cần phải lo ngại về việc người khác sẽ nghĩ gì? Sẽ thế nào nếu bạn để cho những hành động của bạn nói với họ? Sẽ thế nào nếu bạn sống với sự thật và không viện lý do? Phòng thủ, giải thích, biện minh trong suy nghĩ hay hành động? Các bài tập sau đây không phải là về cách cư xử sao cho tốt hay nhằm thay đổi hành vi của bạn. Chúng chỉ giúp bạn nhìn rõ cái gì đang ẩn giấu trong bản thân bạn khi bạn có ý định hành động theo những cách được xã hội chấp nhận. Những ý nghĩ lo lắng mà bạn không thực sự tin. Tưởng tượng việc rời khỏi bàn mà không một lời xin lỗi lịch sự, và chú ý những lý do được tạo ra để ngăn cản bạn. Nếu bạn chỉ đứng dậy và rời khỏi bàn mà không nói gì cả, bạn nghĩ là người khác sẽ nghĩ gì về bạn? Tưởng tượng một tình huống trong đó bạn gây khó chịu cho ai đó, có thể là do bạn đến trễ hoặc mượn họ thứ gì đó. Sẽ thế nào nếu bạn chỉ đơn giản là xin lỗi và không giải thích thêm? Tưởng tượng bạn đứng trước mặt người đó và không giải thích gì cả. Chú ý việc bạn muốn giải thích để ngăn chặn cái ấn tượng gì. Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó hình thành chính cái ấn tượng mà bạn đang lo sợ? Bạn có thực sự tin vào ý nghĩ này không? Khi bạn nói hoặc làm bất cứ điều gì để làm vui lòng, để có được, giữ được, thuộc về hoặc kiểm soát người khác về bất cứ thứ gì, nỗi sợ hãi là nguyên nhân và nỗi đau là kết quả. Thao túng là sự chia rẽ, và chia rẽ thì đau đớn. Một ai đó có lẽ đã hoàn toàn yêu thương bạn trong khoảnh khắc đó, và bạn không có cách nào để nhận ra điều ấy. Nếu bạn hành động từ sự sợ hãi, không có cách nào để bạn nhận lấy tình yêu, bởi vì bạn bị mắc kẹt trong cái ý nghĩ về việc bạn phải làm gì đó cho tình yêu. Mỗi một ý nghĩ căng thẳng sẽ chia rẽ bạn xa khỏi người khác. Mỗi lần bạn đặt câu hỏi cho những ý nghĩ của bạn, bạn phát hiện ra rằng bạn không phải làm bất cứ điều gì cho tình yêu cả. Tất cả là một sự hiểu lầm ngây thơ. Khi bạn muốn gây ấn tượng với người khác và đạt được sự chấp nhận từ họ, bạn giống như đứa trẻ đang cố nói: "Nhìn tôi này, nhìn tôi này." Tất cả những gì được nhìn thấy là một đứa trẻ đang thiếu thốn. Khi bạn có thể yêu đứa trẻ đó và ôm lấy nó, việc tìm kiếm kết thúc. Hầu hết những nỗ lực để có được tình yêu và sự ngưỡng mộ không phải là sự toan tính lạnh lùng. Chúng ta không chủ đích làm như thế. Tán tỉnh, quyến rũ, rơi vào tình yêu, và toàn bộ vương quốc lãng mạn diễn ra trong trạng thái mơ màng, xen kẽ giữa hy vọng và sợ hãi. Một phút trước bạn nghĩ rằng có lẽ bạn sẽ bị từ chối, thì phút kế tiếp bạn ngất ngây trong thành công. Trong trạng thái này, bạn khó mà nhận thức được những gì bạn đang làm, và bạn có lẽ sẽ che giấu bản thân trong cách bạn giả vờ là kiểm soát. Trạng thái mơ mộng trở nên mãnh liệt nhất khi mọi người tiến gần hơn đến việc hoàn thành mối quan hệ của họ, cho dù đó là những thương gia sắp chốt hợp đồng, hàng sắp được bán đi, được thuê để làm việc, hay những người yêu nhau sắp quan hệ tình dục lần đầu tiên. Mọi người muốn được hòa hợp, đồng thuận và che lấp đi những khác biệt giữa họ. Nếu trạng thái này của tâm trí làm bạn căng thẳng, có lẽ bạn đã bắt đầu được đánh thức bằng việc để ý đến những gì diễn ra trong những cuộc trò chuyện thông thường, những cuộc hội thoại chứa đầy những hành vi vô ý nhằm kiểm soát những ấn tượng của mọi người: cười ve vãn, ánh nhìn hàm ý, gật gù tán thành, phản ứng phóng đại. Bạn trò chuyện như thế nào khi bạn đang tìm kiếm sự chấp nhận? Bạn có bao giờ cứng đờ người khi nhận được một câu hỏi đơn giản? Bạn đã sợ cái gì thế? Bạn đang trên bờ vực đưa ra những suy nghĩ và ý kiến của bạn ra bên ngoài, nơi đầy những ánh nhìn. Bạn nghĩ rằng bạn không cần phải đồng ý với mọi người để có được sự chấp nhận, nhưng bạn không chắc họ đang nghĩ gì, vậy nên bạn không biết nên nói gì. Có một giải pháp, tránh là người đầu tiên đưa ra ý kiến. Nếu bạn buộc phải nói trước tiên, bạn thường nói nước đôi, những từ nho nhỏ như nhưng và bởi vì trở thành bạn tốt, khi chúng giúp bạn có khả năng thay đổi 180 độ ở giữa câu nói. Nếu bạn cảm giác rằng bạn đang nói sai, bạn có thể bẻ lái chỉ trong một hơi thở. Tôi thích phim Chúa Tể của những chiếc nhẫn lắm. Và rồi bạn nhận ra một cái nhăn mặt. Thế là bạn nói tiếp, nhưng nó dài quá đi mất. Từ nhưng mang lại sự đồng thuận. Tôi thích ăn thịt bò thăn. Và rồi nhận thấy một cái nhìn đáng sợ từ người ăn chay. Bạn nói tiếp, mặc dù thật ra thì tôi thích rau củ hấp hơn nhiều. Theo một người bạn của tôi là nhà tâm lý học từ Moscow, trong chế độ Xô Viết, từ mặc dù là từ quan trọng nhất trong tiếng Nga. Những từ ngữ như bởi vì có thể có lợi theo một cách tương tự nhưng ít gay gắt hơn. Ví dụ như, tôi đã có một cuối tuần ở Las Vegas. Và bạn nhận ra những cái nhìn chòng chọc. Thế là bạn nói tiếp, bởi vì vợ tôi thích đánh bạc. Một chiến thuật khác là im lặng. Đây là cách nó diễn ra với một phụ nữ như sau. Khi ấy tôi khoảng 30 tuổi. Tôi đang trong một mối quan hệ với một người đàn ông lớn tuổi hơn. Anh thích nhậu nhẹt, nấu ăn, tiệc tùng và làm nhạc với bạn của anh ấy. Tôi đang phải đấu tranh để thăng chức và cũng đấu tranh với mọi thứ về bản thân. Tôi đã sử dụng hầu hết các cuối tuần tại nhà anh ấy. Vào buổi sáng chúng tôi sẽ thức dậy và làm bữa sáng, hoặc là không. Để tránh phải tranh luận về điều này, tôi không nói gì cả. Tôi cố gắng nhìn xem anh ấy muốn tôi làm gì hoặc nói gì để chúng tôi có thể ở cùng nhau. Tôi cứ im lìm như thế cho đến khi tôi biết chắc mình có thể làm gì và nó mang lại kết quả như mong muốn. Thế rồi cuối cùng anh ấy lên tiếng và hỏi tôi, có chuyện gì với em vậy? Sao em cứ đờ người ra thế? Tôi nghe và tôi rất tức giận. Bài tập sự gián đoạn. Một cách tốt nhất để nhận ra những ý nghĩ là bay lên trên cuộc chuyện trò và quan sát cách bạn ngắt lời mọi người như thế nào. Bạn có lẽ sẽ chú ý khi ai đó ngắt lời bạn ở giữa câu nói. Nhưng nếu bạn là người làm chuyện đó, nó sẽ không dễ dàng để nhận ra đâu. Bước 1. Đơn giản là chú ý khi bạn ngắt lời. Đừng dừng việc đó lại, chỉ cần chú ý đến nó thôi. Cố gắng chú ý điều này trong suốt một cuộc điện thoại, hoặc trong khi trò chuyện với mẹ của bạn, hoặc với đồng nghiệp tại chỗ làm. Bước 2. Khi bạn ngắt lời, hãy lặng im tự nói với bản thân. Tôi đã không để cho bạn ấy nói hết câu là bởi vì điều này khó mà làm bạn chậm lại. Chỉ nhìn nhận nó thôi và để nó tự điền vào chỗ trống kia. Đó là cái mà bạn thường che giấu khỏi bản thân mình một cách mơ hồ trong cuộc đối thoại. Đây là một vài ví dụ từ nhiều người khác nhau đã khám phá ra. Tôi đã không để cho bạn nói hết câu bởi vì tôi biết là chúng ta sắp nói tới cái gì và tôi có nhiều điều thông thái hơn để mà nói. Tôi không để cho bạn nói hết câu bởi vì tôi sẽ quên mất cái tôi muốn nói và lỡ mất cơ hội tốt để gây ấn tượng với bạn bằng điều đó. Tôi không để cho bạn nói hết câu bởi vì tôi biết rõ chúng ta sắp nói tới cái gì và tôi muốn tránh nói tới nó. Tôi không để cho bạn nói hết câu bởi vì bạn đang gặp khó khăn trong việc thể hiện bản thân và tôi sẽ giải cứu bạn bằng việc nói chuyện gì đó hay ho hơn. Tôi không để cho bạn nói hết câu bởi vì ngắt lời bạn là cách tôi thể hiện sự đồng cảm. Khi bạn hoàn thành bài tập này đủ để nhận ra ba ý nghĩ chủ yếu đã khiến bạn ngắt lời người khác, hãy tự hỏi bản thân liệu chúng có phải là sự thật không? Và tiếp tục với việc bạn phản ứng thế nào khi bạn tin vào những ý nghĩ đó? Và bạn sẽ là ai nếu không có chúng? Sau đó thì xoay đảo những ý nghĩ này một vòng. Bài tập hướng ra ngoài. Thay vì ngắt lời, bạn có lẽ lại thấy bản thân đơn giản là đang hướng ra ngoài khi ai đó đang nói chuyện với bạn. Và từ lúc đó trở đi, bạn chỉ giả vờ lắng nghe, cố gắng nhận ra cái khoảnh khắc khi bạn bắt đầu lắng nghe những ý nghĩ của bạn thay vì những lời người kia nói. Sau đó thầm tự hỏi chính bạn: tôi đã quyết định đi theo những ý nghĩ của tôi thay vì cái mà bạn ấy đang nói, bởi vì sao? Ví dụ: tôi đã quyết định đi theo những ý nghĩ của tôi thay vì cái bạn đang nói, bởi vì tôi đã nghe chuyện này trước đây rồi, và tôi có thể an tâm quay lại với những vấn đề quan trọng hơn, nuôi dưỡng những lo lắng trong tôi. Tôi đã quyết định đi theo những ý nghĩ của tôi thay vì cái bạn đang nói, bởi vì tôi không thể để bản thân nghe những điều bạn nói được. Nếu tôi không chú ý đến những vấn đề của tôi có thể không sống sót hết tuần này. Tôi đã quyết định đi theo những ý nghĩ của tôi thay vì cái bạn đang nói, bởi vì mọi người đang cười ầm ĩ với cái gì đó ở đằng kia kìa, nghe có vẻ là vui hơn nhiều. Tôi đang tự hỏi tôi có thể tham gia với họ không nhỉ? Hãy tìm ra những lý do ưa thích để bạn hướng ra ngoài và mang chúng đi dò xét. Mọi người nói họ mất tập trung, trong khi thực tế họ chuyển sự tập trung sang những ý nghĩ của họ. Bạn đang ở đâu khi bạn mất tập trung? Bài tập hẹn ăn trưa. Hãy hẹn ăn trưa với hai hoặc nhiều hơn những người bạn sôi nổi của bạn. Khi bạn gặp, sau màn chào hỏi như thường lệ, hãy để những người bạn của bạn trò chuyện. Hãy để bản thân bạn hoàn toàn để tâm vào cuộc trò chuyện, nhưng không tham gia vào, chỉ gật gù, cười hoặc trông lo lắng lúc thích hợp. Nếu họ hỏi bạn một câu hỏi, trả lời thật vắn tắt thôi. Suốt cuộc chuyện trò, bạn có thể thỉnh thoảng nói: à, mình đang nghe bạn đây. Hoặc có lẽ bạn nói đúng. Không thêm gì nữa. Hãy nhận thức những ý nghĩ bình thường sẽ là nguyên nhân khiến bạn phải nói gì đó. Là bạn hay là cuộc trò chuyện có vẻ đau khổ khi bạn chỉ lắng nghe thay vì nói chuyện. Nhận thức được sự đóng góp của bạn chỉ bằng cách lắng nghe. Nếu bạn rời đi, không đề cập đến hoặc xin lỗi vì sự im lặng của bạn. Đã có ai thậm chí nhận ra điều đó ở bạn chưa? Và chỉ lên lịch hẹn gặp lại vào lần tiếp theo. Một người đàn ông trẻ, người đã luôn luôn muốn được ngưỡng mộ, đã kể câu chuyện về việc cuộc sống đã cho anh thấy anh ta là ai khi không tìm kiếm sự chấp nhận. Tôi đã từng nói không ngừng nghỉ chỉ để mua vui cho mọi người, để họ ngưỡng mộ tôi. Khi tôi đến Trung Quốc lần đầu tiên, tôi chỉ có thể nói vài từ, nói rất chậm để thông dịch viên theo kịp. Tôi cũng phải tập trung để hiểu mọi người đang nói gì với tôi. Và tôi ngạc nhiên, mọi người đều thích tôi, và tôi cũng thích những người tôi gặp rất nhiều. Tôi đã luôn nghe nói rằng Trung Quốc là nơi khó có thể làm việc cùng, nhưng cái tôi thấy là mọi người cực kỳ tốt. Khi tôi quay trở lại Mỹ và nhận ra bản thân tôi nói ít đi, nhận được nhiều yêu thương hơn, tôi nhận ra rằng chuyện xảy ra chẳng liên quan gì đến Trung Quốc cả. Hãy thử thực sự lắng nghe. Hãy dành một ngày chỉ để lắng nghe mọi người thôi. Cứ để mọi người nói mà không chồng chất thêm vào đó những ý nghĩ của bạn. Bạn có thể thử. Khi mọi người trò chuyện, bạn đang hướng đến cái gì đó có ý nghĩ với họ. Và cách tốt nhất để giúp họ là lắng nghe. Hãy cho phép bản thân bạn tiếp thu những gì mà mọi người nói mà không không tự hỏi quan điểm của họ là gì. Hãy tin rằng khi họ nói xong, bạn sẽ hiểu thôi. Bất cứ khi nào bạn muốn chen ngang để kết thúc vấn đề thay cho họ, hãy tự nói với chính mình: đừng làm thế. Thật tuyệt vời để lắng nghe những món quà tuôn ra từ miệng mọi người khi bạn cho phép họ được hoàn tất những suy nghĩ của họ mà không bị bạn chen ngang. Đôi khi bạn gặp những người hoàn toàn khác với bạn. Điều này đặc biệt dễ thấy ở những người mà bạn đã kết hôn cùng. Bạn có thể nhận ra khi bạn nghĩ rằng bạn đã quá hiểu con người của họ. Bạn chỉ đang khẳng định những niềm tin của bạn về họ, về việc họ là ai mà thôi. Những hiểu lầm cơ bản trở nên rõ ràng, sáng tỏ. Ví dụ, một người bạn đã nói với tôi về việc một đồng nghiệp của anh ta cứ luôn tỏ ra cáu bẳn với anh ấy. Một ngày nọ, bạn của tôi đã lặng im để người đồng nghiệp kia nói hết những gì anh ấy muốn nói, mà không thúc giục hay cắt ngang. Và người đồng nghiệp trở nên rất nhẹ nhõm, không chút cáu kỉnh. Đến nỗi anh ta còn nói anh ta rất thích làm việc cùng bạn tôi. Sự hiểu biết của bạn về người khác rất có giới hạn. Chúng chỉ là những gì bạn đã biết. Vậy nên khi bạn chỉ lắng nghe mà thôi, người bạn gặp sẽ vượt ra ngoài khuôn khổ những định kiến của bạn. Điều thú vị là bạn sẽ thường xuyên gặp những người thông thái hơn, tốt đẹp hơn bạn mong đợi. Bạn cũng có thể sẽ mất luôn cái ý tưởng về việc bạn là ai. Bạn trở thành một người thực sự biết lắng nghe, cởi mở, chân thật và thú vị. Có lẽ bạn cũng sẽ trở nên thông thái hơn và tốt đẹp hơn bạn từng nghĩ. Nó không khó để trở nên thú vị khi mọi người cứ làm bạn ngạc nhiên và cho bạn thấy họ có nhiều thứ cho bạn hơn cả bạn mong đợi. Khi bạn thực sự lắng nghe, theo nghĩa đen, ban đầu bạn có thể cảm thấy mất phương hướng. Sự nhận thức về bản thân mà bạn hết sức nỗ lực để duy trì đang rơi rụng. Và bạn sẽ không còn là người đã từng lướt qua các thông tin trong đầu khi ai đó đang nói chuyện với bạn, chờ cơ hội để ngắt lời và thể hiện bản thân nữa. Con người đó hóa ra chỉ là một gánh nặng, một trở ngại cho cuộc gặp gỡ thực sự. Với việc lắng nghe, người mà bạn đã không biết là bạn gặp gỡ người mà bạn đã không nhận ra là bạn biết. Bạn có thật sự cần sự chấp nhận không? Đôi khi chuyện này xảy ra khi bạn nhận ra rằng những ý nghĩ sai sự thật về việc tìm kiếm sự chấp nhận chỉ mang lại thái độ không thoải mái. Việc tìm kiếm sự chấp nhận sẽ dừng lại. Những ý nghĩ sáng tỏ và bạn sống hạnh phúc hơn. Nếu điều đó không xảy ra và bạn vẫn cho rằng bạn cần được chấp nhận bởi một người nào đó, thế thì hãy ngồi xuống và viết ra. Hãy hỏi chính bạn 4 câu hỏi và xoay ngược những ý nghĩ của bạn như một cô gái trẻ đã làm dưới đây. Tôi thật sự cần sự chấp nhận từ cha tôi. Có thật không? Có. Tôi cần cha tôn trọng và trân quý những việc mà tôi làm. Tôi có thể chắc chắn điều này là thật không? Không chắc. Nhưng tôi vẫn nghĩ là tôi cần sự chấp nhận từ ông ấy. Tôi phản ứng thế nào khi tôi nghĩ rằng tôi cần sự chấp nhận từ ông ấy? Tôi cư xử với ông ấy thế nào khi tôi tin vào những suy nghĩ đó? Đầu tiên, tôi cố gắng gây ấn tượng với những thành tựu tôi đạt được. Tôi đề cập với cha đến những người nổi tiếng mà tôi đã được gặp thông qua công việc mới. Tôi mời cha tôi lái một vòng chiếc xe hơi mới của tôi. Tôi cố xuất hiện với vẻ ngoài hợp thời và đầy tự tin. Thế rồi tôi cảm thấy tổn thương và tức giận, bởi vì ông ấy không bị ấn tượng bởi những điều đó chút nào. Tôi cảm thấy bực bội vì ông ấy chưa bao giờ nghe về những người nổi tiếng đó. Trong xe hơi, ông ấy hỏi tôi liệu ông ấy có thể để chân ở đâu, và tôi phát cáu. Ông ấy nhìn chiếc khuyên mới của tôi và hỏi: có cái gì trên mũi của con vậy? Tôi cư xử lạnh nhạt với ông. Tôi nói ông ấy thật ngu dốt khi ông ấy tưởng rằng Paris Hilton là tên một cái khách sạn. Tôi giả vờ coi thường ông ấy trong khi tôi thực sự sợ là ông ấy sẽ nói gì đó mang tính hủy hoại. Ý nghĩ đó có mang tôi đến gần cha tôi hơn không? hay nó tách tôi ra xa khỏi ông ấy. Nó làm tôi cảm thấy rất xa cách. Tôi càng ngày càng trở nên xa cách để che giấu sự tổn thương của mình. Cứ như là chúng tôi sống trong những thế giới khác nhau, cách xa nhau bởi khoảng cách thế hệ khổng lồ. Tôi sẽ là ai nếu như không có cái ý nghĩ đó, rằng tôi cần sự chấp nhận của ông ấy? Tôi sẽ là ai trong thế giới của ông ấy nếu tôi không nghĩ cái ý nghĩ ấy? Có lẽ là sẽ khác lắm. Đó sẽ là một sự giải thoát lớn. Tôi sẽ không huyên thuyên nói về công việc quá nhiều. Tôi bắt đầu tò mò về ông ấy. Tôi đã không biết nhiều về cha tôi dạo gần đây. Không có cái suy nghĩ kia khi tôi nghĩ về những lời nhận xét đau lòng mà ông ấy đưa ra. Tôi thấy chúng không cố ý gây tổn thương. Thực ra là ông ấy đang cố ý để tỏ ra hài hước, cố kết nối với tôi mà không biết làm thế nào. Tôi cảm thấy gần gũi với ông trở lại. Tôi cần sự chấp nhận của cha tôi. Bây giờ tôi xoay chuyển cái ý nghĩ này một vòng. Tôi cần sự chấp nhận của tôi. Có thật không? Có đúng hơn ý nghĩa gốc kia không? Có, chắc chắn rồi. Sự thật là tôi cũng không cảm thấy thoải mái với một số thứ tôi dùng để gây ấn tượng với cha tôi cho lắm. Những người mà công ty tôi đại diện thường là những kẻ ngớ ngẩn, và tôi buộc phải đối đãi với họ như vương giả. Tôi cũng không thích mấy cái bộ đồ tôi phải mặc đi làm. Khi tôi nghĩ tôi cần sự chấp nhận của tôi có thể thấy nhiều sự thay đổi sẽ khiến tôi chấp nhận bản thân tôi đúng cách hơn. Tôi không phải hạ mình nhiều nữa. Tôi có thể bỏ qua một số khách hàng nhất định, mặc nhiều quần áo khác nhau. Danh sách này sẽ còn dài nữa, còn nữa, và không có cái nào là khó khăn cả. Tôi còn có thể xoay chuyển theo hướng nào nữa không? Tôi cần chấp nhận cha tôi. Có thật không? Có đúng hơn cái ý nghĩ gốc kia không? Có, thật tốt để ông ấy biết về việc này. Tôi có thể thấy tôi đã trừng phạt ông ấy bằng sự phòng thủ của mình như thế nào. Và tôi luôn muốn nói với cha tôi về điều đó. Tôi muốn ôm hôn ông ấy. Tôi muốn nói rằng mấy câu đùa của ông ấy thật sự hài hước. Nhưng tôi đã phải giả vờ bực bội, bởi vì nếu tôi cười phá lên thì chẳng khác nào tôi lại thưởng cho ông ấy, trong khi ông ấy không chấp nhận tôi. Thực ra tôi chỉ muốn cười thật to lên thôi. Tôi còn có thể xoay theo hướng nào nữa không? Tôi không cần sự chấp nhận của cha tôi. Có thật không? Có đúng hơn ý nghĩ gốc kia không? Đúng rồi, nó đó. Tôi có thể thấy điều đó. Sự thật là khi tôi chấp nhận chính mình, tôi hạnh phúc và tôi không cần bất kỳ ai khác nữa. Sự chấp nhận của họ chỉ là lớp kem trên mặt bánh. Nó là phần phụ thêm vào và tôi không cần nó để có thể được hạnh phúc. Dù sao đi nữa, nếu cha tôi có chấp nhận tôi mà tôi lại không chấp nhận chính mình, tôi cũng sẽ chẳng tin vào ông ấy. Ông ấy sẽ không làm gì để giúp tôi cả. Ông ấy tôn trọng khả năng giải quyết vấn đề của tôi. Tôi biết thế vì ông ấy nhìn thấy tôi gặp rắc rối. Ông ấy cũng sẽ không đến giải cứu tôi. Tôi không cần sự chấp nhận từ ông ấy, bởi vì tôi đã có nó rồi. Tôi đang nhìn vào nó đây. Tôi có rất nhiều bằng chứng cho điều đó. Bài tập: người đưa ra sự chấp nhận tối thượng. Khi bạn tin rằng bạn cần sự chấp nhận từ một người nào đó, bài tập này sẽ là một cách đơn giản khác để thăm dò. Hãy nghĩ về một người đang sống hoặc đã mất mà sự chấp nhận của họ có ý nghĩa rất lớn đối với bạn. Người đó có thể là giáo viên, cố vấn, sếp, mẹ, cha, con trai, con gái, một chuyên gia, hay chỉ là bà dì hay cậu nhàu của bạn. Bây giờ hãy hỏi bản thân, bạn muốn người đó nói gì về bạn? Và viết xuống những từ diễn tả sự chấp nhận của họ về bạn, thứ mà bạn đang tìm kiếm. Đây là lúc để người đó nói ra chính xác cái mà bạn muốn được nghe. Ví dụ, bà dì hay cào nhào. ta thích cái cuộc sống mà cháu đã sáng tạo nên. Nó thật thú vị và đáng giá. Giáo viên hồi cấp 3 của bạn: tôi đã hoàn toàn sai lầm về em. Sau tất cả, em đã không trở thành một kẻ lười biếng và vô trách nhiệm như tôi tưởng. Mahatma Gandhi: bạn không ích kỷ như tôi nghĩ. Con trai của bạn nói: mẹ thật tuyệt vời. Và sếp của bạn: tôi trân trọng sâu sắc công việc của bạn. Thượng đế sẽ nói: con trông ổn đấy. Ta thật vui vì đã tạo ra con. Nào bây giờ đọc qua cái bạn đã viết và hỏi chính mình: nếu bạn muốn được chấp nhận như thế kia, bạn có đồng ý với bà dì hay cậu nhàu của bạn không? Trong thực tế, tất nhiên bà ấy chắc hẳn sẽ không nói bất cứ cái gì tử tế như vậy. Quan trọng là bạn, chính bạn có nghĩ bạn có một cuộc sống thú vị và đáng giá hay không? Nếu bạn đồng ý là có, hãy chú ý xem bạn cảm thấy thế nào khi xác nhận bản thân theo cách này. Có được sự chấp nhận từ bà dì là thứ bạn đã mong muốn. Bây giờ, hãy nhận biết xem nếu bạn bỏ đi cái mong muốn đó, chỉ nghĩ về bà dì của bạn thôi, tưởng tượng bạn dành thời gian với bà ấy. Khi bạn làm bài tập này, bạn có thể đi đến một câu khẳng định mà bạn không hoàn toàn đồng ý với nó. Ví dụ, bạn có lẽ không cảm thấy trân trọng công việc của bạn nhiều như cách bạn tưởng tượng về sếp của bạn. Nếu điều đó xảy ra, hãy tự hỏi bạn có thể làm gì để cảm thấy tốt hơn về công việc của bạn, cho sự tự chấp nhận chính mình. Dưới đây là một ví dụ. Tôi là một thợ quay phim, là người có được cơ hội hiếm hoi làm việc trong đoàn phim với một đạo diễn nổi tiếng. Suốt thời gian nghỉ giải lao, tôi sẽ lượn lờ quanh vị đạo diễn ấy với hy vọng nhận được vài lời khen cho những gì mà tôi đã làm. Tôi biết rằng ông ấy đã xem nó trên máy. Tôi đã đứng đó một cách thật kỳ cục trong khi ông đạo diễn bận rộn làm việc với các diễn viên. Vào một dịp, ông ấy đã hỏi xem liệu tôi có muốn gì đó không. Tôi lắc đầu, quay trở lại làm việc trong cảm giác bực bội và hổ thẹn về chính mình. Sao tôi lại thiếu thốn đến thế? Tôi cũng cảm thấy thật xấu hổ về việc tôi đã cảm thấy mãn nguyện như thế nào khi đạo diễn nhớ được tên tôi. Đêm đó, tôi băng qua tâm trí mình, tự hỏi chính tôi đã muốn nghe điều gì từ vị đạo diễn đó? Câu trả lời hiện ra ngay lập tức: anh đã làm rất tốt. Cùng lúc đó, tôi nhận ra khả năng lia máy của tôi mượt mà hơn hẳn. Tôi nhận ra sự e ngại trong tôi đã hoàn toàn biến mất. Trong cảnh quay vào ngày hôm sau, tôi đã có một trải nghiệm mới mẻ. Tôi để bản thân điều chỉnh một vài thứ nho nhỏ mà tôi cần trong quá trình quay phim. Và khi tôi thấy đạo diễn đang giải lao cùng các thành viên trong nhóm, tôi đã nhập bọn với họ thật dễ dàng. Tôi đã không nghĩ về việc cần có được lời khen của ông ấy. Không còn chăm chăm vào điều đó, tôi bắt đầu nhận ra chính mình và trân trọng cái điều bất thường mà đạo diễn đã làm. Ông ấy đột nhiên hỏi tôi về một số cảnh quay, và tôi chưa bao giờ muốn điều gì nhiều hơn những nụ cười thi thoảng ông ấy dành cho tôi. Trải nghiệm một ý nghĩ. Một tách trà. Hãy nghĩ về một người bạn muốn gây ấn tượng. Người mà bạn muốn. Người mà bạn nghĩ có quyền lực hơn bạn. Tưởng tượng bạn ngồi uống trà với người ấy. Hình dung trong suốt quãng thời gian này, bạn không nỗ lực làm bất cứ gì để tác động đến tinh thần người ấy, dù là nhỏ nhất. Hãy tưởng tượng rằng tất cả những gì bạn muốn chỉ là để người ấy uống trà, chiêm nghiệm và ngẫm nghĩ bất cứ thứ gì người ấy muốn. Tưởng tượng chính bạn trong viễn cảnh đó. Bạn cảm thấy như thế nào khi ngồi đó? Hoàn toàn hiện diện với người ấy theo cách này. Cảm giác thế nào khi được là chính mình? Bạn có nhận thấy điều gì về người ấy không? Sau đây là ví dụ từ một người bạn về trải nghiệm một tách trà mà anh ấy đã sử dụng để nhìn nhận về mối quan hệ trong công việc. Trước khi bắt đầu một bài viết mới cho tạp chí mà tôi đang làm việc cùng, tôi thường phải đến New York và trình bày ý tưởng cho biên tập viên của tôi. Tôi đã tưởng tượng mình cùng ngồi uống trà với cô ấy. Điều đầu tiên mà tôi nhận ra là cảm giác thật thư thái. Tôi có thể nhìn thấy nhiều hơn. Tôi muốn tìm hiểu về cô ấy. Cô ấy đã là biên tập viên của tôi trong nhiều năm rồi. Tôi nhận thấy rằng thường thì tôi chỉ nhìn thoáng qua mắt cô ấy vì tôi đang tập trung vào nhiệm vụ, cố gắng để xuất hiện cho thật xuất sắc, đủ để thuyết phục cô ấy rằng ý tưởng của tôi sẽ thành công. Thậm chí khi tôi đã thành công, tôi cảm thấy kiệt sức và ít nhiệt tình hơn cho dự án của mình. Tôi phát hiện ra việc hiểu thêm về cô ấy có vẻ thú vị hơn và giúp tôi thoải mái hơn. Khi tôi kể câu chuyện của mình mà không cố tác động đến tinh thần cô ấy, tôi thấy rằng tôi đã thực sự làm điều đó cho chính mình. Câu chuyện của tôi nghe có vẻ tốt hơn khi cô ấy hiện diện ở đó. Ý tưởng phát triển và thay đổi khi tôi trình bày nó. Tôi thấy thích nó hơn và tôi để cô ấy được quyền thích nó hoặc không thích. Không sao cả. Tôi cảm thấy cởi mở trước những lời gợi ý từ cô ấy và thấy rằng nếu chúng tôi có thể uống trà như thế này, tôi không cố gắng tác động lên tinh thần cô ấy. Những ý tưởng hay ho có khả năng tự nhiên nổi lên trên bề mặt và chúng tôi có thể rất vui vẻ khám phá chúng. Tôi tự hỏi là tại sao tôi chưa bao giờ thực sự ngồi uống trà với biên tập viên của tôi. Sau khi làm bài tập này, tôi đột nhiên nhớ ra trước đó có một lần cô ấy đã mời tôi đến khu vườn của cô và tôi đã từ chối bởi vì tôi e sợ chính những động cơ của mình. Nếu mà tôi nói có, tôi nghĩ chắc là tôi sẽ đến đó và giả vờ tỏ ra quan tâm cô ấy cũng như khu vườn của cô để có được sự thuận lợi trong công việc. Tôi quá lo lắng về điều này, thậm chí còn tự hỏi liệu tôi đã bao giờ từng có thiện cảm với cô ấy hay chưa. Ôi tôi thật ngu ngốc làm sao. Thực hành bài tập một tách trà và tôi nhận ra rằng tôi thực sự thích cô ấy và cảm thấy cởi mở trước lời mời của cô. Chúng tôi vẫn chưa uống trà với nhau đâu, nhưng hiện tại thỉnh thoảng chúng tôi đã đi ăn tối cùng nhau. Tôi đã tìm được một người bạn, còn những bài viết cho tạp chí thì cũng đã được duyệt.